Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Chuyện thứ 42, cành trúc báo bình an, rớt xuống nước được cứu. Sư tỷ Trần Thường Nga là một người rất thú vị, rất từ bi trong làng lão liên hữu chúng tôi. Bà có con cháu đầy nhà, ở đường Đốc Hành, trung tâm thành phố, hiện đã 78 tuổi, nhưng tai mắt vẫn tinh tường, trí nhớ rất tốt. Từ hồi trẻ, bà đã học biết phân biệt các loài cỏ thuốc. Mỗi thứ cỏ thuốc có công dụng trị bệnh gì, bà nhớ rất rõ ràng. Có một lần tôi hỏi bà, sư tỷ, bà lại Phật thành khẩn như thế, không biết đã từng được cảm ứng chưa? Bà ta nói rất nhiều. Thế là bắt đầu kể việc cảm ứng niệm Phật của chính bà đã trải qua. Sư tỷ Thường Nga nói, khoảng 18 năm trước, lúc tôi ở Âu Nhật đã quy y Tam Bảo, sớm tối rất thành kính lại Phật. Có một hôm ngủ trưa, chiêm bao thấy một thiếu nữ mặc đồ trắng, tay cầm cành trúc dài khoảng 4 thước, tức thước tàu, hai đầu dùng vải đỏ bịch lại rất là đẹp. Thiếu nữ áo trắng nói, tuổi thọ đã đến rồi, cầm cành trúc này cho bà trị bệnh đó. Nói xong liền biến mất. Đến khi tôi thức dậy, cảnh trong chiêm bao vẫn cứ như trước mắt. Liền nói với con dâu việc trong mộng, con dâu cũng ngơ ngác không biết gì. Đến hơn 5 giờ chiều, đứa cháu nội nói với tôi, ông bác nhà kế bên bị cảm nặng, muốn bà nội tìm cỏ thuốc cho ông ta uống. Tôi liền lấy một cái giỏ, đi tìm cỏ thuốc. Nửa đường gặp một thằng nhỏ, nó nói, bà ơi, phía trước có một con chó dữ hay cắn người ta, bà nên đề phòng. Tôi liền thuận tay bẻ một cành trúc bên đường, rồi nói với thằng nhỏ, cảm ơn cháu, bà đã có cành trúc này, chó đến không sợ. Thật tình con chó nó sợ cành trúc, không dám sủa một tiếng. Đến lúc tôi tìm cỏ thuốc đủ rồi, ở bên con rạch, bỗng có một đứa một đồng dắt một con bò bụng rất to đi đến gần tôi. Đột nhiên nó hất đầu một cái, làm cho tôi ngã nhào, lộn mình té vào trong con rạch, nước sâu hơn một trượng. Lúc đó, trong tâm tôi tự nghĩ nhất định không còn sống được, vì nước sâu hơn một trượng chảy mạnh, chân đạp không tới đáy. Lúc thân tôi nổi lên, giỏ thuốc đã bị nước cuốn đi, nhưng cành trúc vẫn còn trong tay, nắm cứng không buông. Tôi lại không biết bơi, thành ra cứ uống nước ong ọc. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, chú bé một đồng rất thông minh, liền lớn tiếng kêu, bà ơi, cành trúc nắm trong tay bà, đưa qua bên này đi, tôi kéo bà lên. Tôi nghe vậy xong, liền đưa cành trúc qua cho một đồng, hai tay nắm chặt lấy. Chú một đồng cũng rất cố sức, hai tay nắm chặt lấy cành trúc, từ từ kéo lên. Cuối cùng, tôi được cứu lên bờ. Người ta nhìn thấy y phục tôi ướt sũng hết, thật giống như con gà mắc nước, đều khen tôi có phước. Nghe nói tại chỗ đó, người ta rớt xuống đều bị nước cuốn đi, không có người nào được cứu, đã có mấy chục người chết nơi đó rồi. Tôi liền nhớ lại hình ảnh kỳ diệu về cành trúc và thiếu nữ bạch y cho tôi trong mộng. Tôi xem lại, thấy cành trúc trên tay cùng với cành trúc bẻ bên đường dài như nhau, chỉ là trúc ở nhân gian không đẹp như thế. Trên đây là chuyện linh cảm đã từng trải qua do sư tỷ Thường Nga thuật lại. Tôi liền khen ngợi bà có duyên với Phật A-di-đà. Phật A-di-đà lại có tên là Vô Lượng Thọ. Đức Quan Âm Đại Sĩ hóa làm thiếu nữ bạch y nói với bà, tuổi thọ đã đến, tặng bà cành trúc này cho bà trị bệnh. Cành trúc trong mộng vốn là điều tốt đẹp nhất, nên nói là điềm tốt, trúc báo bình an. Đây là lòng từ bi của Đức Đại Y Vương Vô Lượng Thọ Phật, vì cứu thoát tai họa, khiến cho bà được khỏi oan hồn trong nước. Cành trúc này chính là điềm báo trước cho bà được bình an. Có thể thấy Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Chuyện thứ 43, ở cõi đời này trước được nghe thiên nhạc ở hư không. Lại nói về sư tỷ Thường Nga, từ sau khi biết đi chùa lại Phật, hai thời khóa sớm tối tụng kinh A Di Đà, bà tụng đến rất thuộc từng chữ rõ ràng, cho nên có mấy vị lão liên hữu đều thích nhờ bà dạy học kinh Di Đà. Khi tụng đến đoạn thường tác thiên nhạc xuất vi diệu âm, bà thường nghĩ: nếu như trước khi chưa vãng sanh, trong đời này, ở cõi này mà có thể nghe được âm thanh vi diệu của thiên nhạc, không biết sẽ thích thú như thế nào. Trong một mùa hè 10 năm trước, phía sau nhà của sư tỷ Thường Nga có trồng một dàn dưa leo, từng cái vừa to vừa non lủng lẳng. Lão sư tỷ mắt nhìn dưa vừa chín, muốn ăn thử quả dưa tươi mới, bèn kêu con dâu vào nhà bếp chuẩn bị trước. Rồi tự bà đi ra giàn dưa, leo lên trên thùng phi xăng để hái dưa. Đang lúc hái hết trái này qua trái khác, vừa hơi không cẩn thận, cái thùng phi xăng không chịu được sức nặng, lão sư tỷ và cả thùng ngã lăn ra. Bà nằm im dưới giàn dưa khoảng mười mấy phút. Con dâu của bà đợi trong bếp thấy lâu quá, chưa thấy má chồng vào, liền đến giàn dưa xem. Vừa trông thấy cô sợ hãi thất sắc, liền miệng la lên: má, má. Cô lại cho là bà bị chấn thương não, hôn mê ngã trên đất không biết gì nữa. Lúc đó đột nhiên sư tỷ chặn lại sự huyên náo của con dâu: đừng kêu nữa, ta đang yên tĩnh nghe tiếng nhạc hay ho kỳ diệu, nghe đến tinh thần sảng khoái, bị ngươi kêu làm mất tiêu hết rồi. Con dâu của bà nói: âm nhạc ở đâu, sao con không nghe thấy? Sư tỷ lại nói với tôi: lúc đó tôi ở dưới đất đứng dậy, dựng thùng phi xăng dậy xong, lại leo lên trên hái tiếp hai trái dưa, xong mới cùng con dâu đi vào nhà bếp. Bà lại nói: cho dù bây giờ nhớ lại lúc đó, thì âm thanh vi diệu của thiên nhạc thật là ở thế gian chưa từng nghe qua, cho nên nói là một âm nhạc không thể nghĩ bàn. Tôi hỏi bà ta: cái âm thanh vi diệu đó từ hư không đến, hay là âm nhạc phát ra từ chỗ nào đó? Sư tỷ nói: lúc đó cảm giác như là ở trên đầu, nghe rất gần. Tôi nửa đùa nửa thật nói: vạn pháp do tâm tạo. Hồi xưa có một họa sĩ vẽ ngựa, ông ta suy nghĩ rất lâu về cách cấu tạo và động tác của ngựa, tự mình lại biến thành ngựa, chính là cái đạo lý này. Vì chị suốt ngày nhớ tưởng muốn nghe được thiên nhạc ở hư không của thế giới cực lạc ở Tây Phương, lâu dần bèn thật sự nghe được, có lẽ là tác dụng của tâm lý. Sư tỷ lập tức cải chánh nói: đích xác là cảm ứng của Phật A-di-đà, nếu không thì lúc tôi ngã, dưới đất đều là đá gạch vỡ, lại ngay cả một vết trầy xước cũng không có. Lúc đó tôi đã là bà già 68 tuổi rồi, nếu như không phải Phật A-di-đà đại từ đại bi gia hộ, làm gì bị té mà được êm thấm như vậy.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà
Chuyện thứ 44, một tiếng Di Đà khiến xe được ngừng lại. Vị lão cư sĩ Thường Nga này còn có một người con gái lớn tên là Nhung, mọi người đều gọi cô là A Nhung, năm nay 43 tuổi, chồng cô là kỹ sư xây dựng, nhà ở Đài Đông. Cô A Nhung này từ lúc trẻ đã bị chứng bao tử thòng. Thầy thuốc Đông Tây chữa trị đã hàng chục năm. Những phương pháp bí mật hay những loại thuốc đặc trị đều không hiệu quả. Cô bệnh mãi nên gầy như que củi. 5 năm trước, sư tỷ thường Nga đến Đài Đông thăm, nhìn thấy con gái bị bệnh bao tử nặng như thế, liền nhớ đến thuốc A Già Đà trị được muôn bệnh, liền khuyên con gái chí tâm niệm Phật và kể rất nhiều chuyện cảm ứng không thể nghĩ bàn nhờ niệm A Di Đà Phật. Dạy con gái phải gắng sức niệm thánh hiệu A Di Đà Phật làm cách trị liệu có hiệu quả nhất về mặt tinh thần. Sư tỷ ở Đài Đông 10 mấy ngày thì nghe nói gần đó có một cơ sở liên xã Phật giáo, liền dẫn con gái đi đến đó lại Phật, niệm Phật và quy y Tam Bảo. Từ đó về sau, con gái của bà đã là đệ tử Tam Bảo, là một vị tín đồ thuần thành của Phật giáo. Hai thời khóa sớm tối, dù bận gì cũng đều tham gia đầy đủ. Không biết lúc nào, bệnh bao tử đau khổ nhiều năm nay, rốt cuộc tiêu mất hết, sức khỏe hồi phục. Chỉ có trong 1 năm, do sự dẫn dắt của sư phụ và các liên hữu, cô ta chẳng những biết tụng kinh, sướng tán, tụng niệm hai thời sớm tối ở liên xã, ngay cả đến các pháp khí cũng đều học biết rành rẽ. Tục ngữ nói, Phật Pháp không phải việc khó, chỉ sợ tâm không chuyên, thật là rất đúng. Sau khi A Nhung mạnh khỏe trở lại, gia đình ngày càng hưng long, mua thức ăn, làm việc gì thì dùng xe đạp đi. 2 năm gần đây, xe đạp bị chê và bị đào thải. Cô liền mua một chiếc xe gắn máy màu đỏ 50 phân khối. Muốn đi đâu thì đi, vừa tiện vừa khỏe, suốt ngày rất vui vẻ, vừa làm Phật sự, vừa giúp nghiệp vụ cho chồng, nhất là nhiệm vụ người đàn bà trong gia đình, trong ngoài đều tươm tất. Vào tháng 3 năm ngoái, một hôm hơn 8 giờ sáng, A Nhung như thường lệ chạy xe gắn máy muốn đến chợ mua đồ. Đi được nửa đường, bỗng nhiên máy xe xảy ra sự cố, cái thắng chân thắng tay đều hư không thắng lại được. Như con ngựa hoang xông xáo bừa bãi, mỗi con đường ở Đài Đông, xe hầu như đều chạy qua như giông như gió, rất nguy hiểm. Cô còn suýt đụng chết một cô gái vùng núi, may mà cô gái né rất nhanh, nếu không đã bị tai nạn. Lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc này, A Nhung trong lòng sợ đến nỗi mơ mơ màng màng, cũng không có cách gì, cứ chạy mãi. Lúc sắp xông vào một cửa hàng, trong khoảnh khắc gần đụng vào cây cột to trước cửa, thì trong miệng A Nhung bỗng nhiên kêu to một tiếng A Di Đà Phật. Nói ra cũng thật kỳ lạ, chiếc xe gắn máy đó lập tức thụt lùi lại, lùi đến chính giữa đường lộ, chiếc xe tự động dừng lại. A Nhung vội vã xuống xe, sợ đến nỗi mặt không còn chút máu, tim đánh thình thịch, trong miệng thì vẫn cứ niệm A Di Đà Phật không ngớt. Lúc đó rất nhiều người vây lại xem, người và xe không việc gì, mọi người đều chúc phúc cho cô ta, nói là đại nạn mà không chết, nhất định là có phước dày. A Nhung sau khi trải qua lần tiêu tai khỏi nạn này, liền nhớ lại mẹ có tâm từ bi khuyên cô niệm Phật. Cô trước thì hết chứng bệnh quái ác, tiếp theo lại được giải thoát lần tai họa ghê gớm này. Cho nên cô vô cùng cảm tạ, bèn nhờ người đến Đài Trung mời mẹ của cô đến chơi ở vài tháng. Chuyện trên đây là sư tỷ thường Nga sau khi từ Đài Đông về, đến cuộc họp liên nghị, chính miệng nói với tôi một sự thật niệm Phật cảm ứng của con gái của bà.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Chuyện thứ 45. Địa Tạng Bồ Tát chỉ điểm bình an. Thân là cội gốc của các khổ, vốn không đáng tiếc, nhưng thân cũng dùng để tải đạo, nên không thể không trân trọng. Những lời này là những lời của các bậc đại đức thuở xưa khi tả về cái thân này của chúng ta. Có nói thân là cái thân nghiệp báo chứa nhóm những tội ác. Sống trên cõi đời chẳng qua chỉ vài mươi năm ngắn ngủi, đâu đáng quý trọng. Nhưng nếu muốn được giải thoát thì phải mượn giả tu chân, chẳng kể là tu học Phật Pháp hay lại Phật niệm Phật, đều phải nhờ vào thân này. Lúc gặp phải tai nạn nguy khổ thì tự mình niệm Phật, tự mình được cứu. Không tin, hãy xem chuyện dưới đây. Vào 3 giờ chiều ngày Chủ nhật 12 tháng 6 âm lịch là ngày hội giảng kinh định kỳ của ban song tu của liên xã. Đến 5 giờ giảng xong, sau khi niệm kệ hồi hướng, bỗng có một vị thính chúng mới đứng dậy hướng về mọi người nói: "Nhà tôi ở hợp tác Tân Thông, chồng tôi họ Hoàng. Tôi hiện muốn đem chuyện cảm ứng chính tôi đã trải qua báo cáo cho mọi người nghe, để đáp tạ ân đức của Phật A-di-đà và Địa Tạng Bồ-Tát." Bà Hoàng kể: "Vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 54, có một lần tôi đi du lịch ở Đài Bắc. Ở chợ, tôi gặp một người gánh một gánh rùa mời chào, hỏi tôi muốn mua rùa không. Tôi liền nói với anh ta: tôi là người xứ khác, mua rùa để làm gì? Tôi chơi ở Đài Bắc 2 ngày thì về đến Đài Trung. Ngày sau thì ở chợ Đệ Nhất, tôi lại gặp người bán rùa ở Đài Bắc. Bị anh ta nhìn thấy, lại kêu tôi và nói: bà ơi, ở Đài Bắc bà nói là bà người xứ khác, bây giờ bà đã về nhà rồi, bà nên mua đi. Tôi liền bỏ ra 50 đồng mua 4 con rùa đem về nhà, đưa cho con dâu, bảo nó đem bỏ ở miếng đất trống phía sau nhà để nuôi, hằng ngày cho ăn lá cải và cơm. Một hôm lúc tôi không có ở nhà, con dâu tôi liền bắt một con rùa ra giết. Đứa con gái nhỏ 15 tuổi của tôi đứng bên nhìn thấy thì sợ quá, co rút hai tay ra phía sau nói với con rùa rằng: rùa ơi, tay của tao bị người ta cột rồi nên không thể cứu mày được. Lúc tôi về nhà thấy một con rùa bị giết, liền quở trách con dâu rằng: mua rùa về là để phóng sanh, không phải để cho cô giết ăn. Đêm đó tôi nằm mộng thấy một người nói với tôi: tai họa của bà đến rồi. Lúc thức dậy trong lòng cảm thấy thắt thỏm không yên. Đứa con gái nhỏ của tôi 3 năm trước 15 tuổi học tiểu học, sau khi nhìn thấy cảnh giết rùa, một buổi sáng 3 ngày sau, lúc nó chạy xe đạp đi học ở trên đường tự do thì bị một chiếc xe ba gác mái chở heo đụng ngã. Người lái xe ba gác mái đó nhìn thấy cô bé lúc cả người lẫn xe ngã bên đường, trong miệng vẫn còn la to 3 lần A-di-đà Phật, rồi trong miệng chảy ra rất nhiều nước dãi, trong lỗ tai lại chảy máu ra, liền hôn mê bất tỉnh nhân sự. May mà anh lái xe ba gác mái đó tức khắc nhảy xuống bồng nó lên, đón taxi đến bệnh viện khoa ngoại Trọng Tân. Bác sĩ nói xương đầu đã vỡ ra máu, không dám nhận trị. Anh lái xe đó lại đưa nó đến bệnh viện khoa ngoại Lý Hữu Kiết. Bác sĩ Lý vừa xem cũng nói thương thế rất nặng, đầu vỡ, máu chảy, bất tỉnh nhân sự. Hải nhanh chóng đưa đi bệnh viện tỉnh, bệnh viện nhà nước ở Đài Trung. Anh lái xe lại đưa nó đến khoa ngoại của bệnh viện tỉnh Lập. Anh lái xe năn nỉ bác sĩ: trong nhà cô bé này chắc chắn có người tin Phật, đang lúc hai xe đụng nhau, trong miệng cô ta vẫn còn la to A-di-đà Phật luôn 3 lần, rồi mới chảy nước dãi và hôn mê luôn. Xin bác sĩ nhanh nhanh chích thuốc cấp cứu giùm. Lúc cô bé cấp cứu ở bệnh viện, mai có một nhân viên trong cửa hàng bán gạo nhận biết nó, liền chạy đến nhà tôi ở hợp tác xã Tân Thôn cho chúng tôi hay việc tai nạn xe. Vợ chồng tôi tức thời đến bệnh viện xem và chăm sóc cháu. Lúc đó con bé còn có hơi thở thoi thóp yếu ớt, máu trong lỗ tai vẫn còn chảy ra mãi. Lúc đó người làm cha làm mẹ mắt nhìn thảm trạng của con gái như thế, thật đau lòng, không dám nghĩ sẽ hồi phục lại như cũ. Bác sĩ cũng không dám bảo đảm chắc về tính mạng. Tất cả bà con bạn bè đến thăm hỏi an ủi cũng đều nói lành ít dữ nhiều. Mãi đến ngày thứ 6, tính từ hôm vào viện, vẫn cứ trầm trọng như thế, không có một chút biến đổi nào khả quan. Nhưng kỳ tích không thể nghĩ bàn, khiến người khó tin nổi, cuối cùng cũng đã xảy ra. Vào cái ngày thứ sáu đó, trong đêm lúc tôi đang nửa thức nửa ngủ, thì nhìn thấy một vị Bồ Tát tướng mạo trang nghiêm đến bên giường bệnh nói với tôi: "Ta là Địa Tạng Bồ Tát đến báo tin cho ngươi, con gái của ngươi rất có căn lành, hiện đang ở chỗ của Phật Tổ, ngày mai sẽ trở lại. Nó sẽ còn mau lành bệnh hơn những người bệnh khác trong phòng nữa, ngày mai có thể xuất viện. Sau này thân thể nó mạnh khỏe, bình an vô sự." Nói xong phất phới bay đi. Lúc tôi đem cảnh trong mộng này nói với chồng tôi, hai người đều nửa tin nửa ngờ, hầu như cho là không thể có việc dễ dàng cho mình như thế. Qua ngày thứ bảy, đứa con nhỏ vẫn cứ hôn mê chưa tỉnh. Nếu như thế, tôi là kẻ nằm mộng mê mờ. Nhưng người trong mộng lại nói với tôi, ngài là Địa Tạng Bồ Tát đến chỉ điểm cho tôi mà. Ngài nói nghe rất rõ ràng. Lúc đó, chồng tôi đang ngồi bên giường của con gái, thì bỗng nhiên cánh tay phải đã một tuần không có nhúc nhích, giở lên rờ rờ mặt của ba nó. Tay trái cũng đồng thời giở lên, hai tay rờ rờ mặt ba nó một hồi. Lúc rờ đến cái cà vạt, liền cuốn tròn cái cà vạt lại, rồi mở mắt ra, mặt mày hớn hở kêu lên: "Ba!" Lúc đó, người làm cha mẹ nhìn thấy con gái đã nói chuyện được, con ma bệnh như đã biến mất, nỗi vui trong lòng thật khó tả. Con nhỏ lại nói, con không có bệnh gì hết, tại sao lại nằm bệnh viện? Liền liến thoáng đòi về nhà. Ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, cuối cùng thật sự nó xuất viện về nhà. Con bé từ sau khi về nhà, tinh thần mãi đến nay rất tốt, trí huệ lại tăng trưởng, hiện học trung học thành tích lại hạng ưu, dung mạo cũng thay đổi xinh đẹp phước tướng. Phật Bồ Tát đại từ đại bi, khiến cho nó khởi tử hồi sinh, thật là không thể nghĩ bàn.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà
Chuyện thứ 46, chí thành niệm Phật được vãng sanh với sắc diện hòa vui. Lại nói về bà Hoàng, bà lại kể với mọi người rằng gần nhà của bà có một tiệm uốn tóc do ba chị em mở ra. Mọi người đều gọi mẹ của ba chị em là bà chủ, thành ra cũng không biết tên họ ai hết. Do vì mẹ của ba chị em muốn đi theo ngoại đạo, nên bà Hoàng đến dẫn dắt bà ta theo Phật, kể cho bà ta nghe rất nhiều sự tích cảm ứng, còn mời đến nhà tham bái tượng Phật trang nghiêm. Mẹ của ba chị em đó thấy bà Hoàng có hai sâu chuỗi treo trên tường liền nói: "Bà có hai sâu chuỗi cho tôi một sâu được không?" Bà Hoàng liền nói: "Không được, không được, để hôm khác tôi đi tìm một sâu cho bà." Bà Hoàng lúc đó cười cười nói: "Tôi thật sự lúc đó có chút bõn sẻn." Qua mấy ngày sau, lúc hơn 5 giờ sáng, đứa con trai kế của bà Hoàng vừa mở cửa liền lớn tiếng kêu lên: "Má à, sâu chuỗi của má làm sao mà rớt bên cửa nè?" Bà Hoàng vừa ngồi dậy bước xuống giường, để chân không, chạy đến cửa xem, đúng là một sâu chuỗi. Bà hai tay nhặt lên xem kỹ, đúng là một sâu chuỗi 108 hạt bồ đề, lại có đính một miếng nhỏ tượng Tây Phương Tam Thánh. Lúc đó trong tâm bà Hoàng nghĩ, hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng, không biết người tu hành ở đâu đánh mất sâu chuỗi, chắc chắn người này đang rất lo. Bà nghĩ tới nghĩ lui, hay là đem sâu chuỗi đến bến xe công cộng đưa cho nhân viên làm việc ở đó. Bà gặp trưởng trạm xe nói: "Xin đem sâu chuỗi này treo lên trên lồng đèn sắt mời nhận." Nếu như người nào đánh rơi lại nhìn thì trả lại cho người ta. Nhưng qua 3 ngày, lúc bà Hoàng trở lại bến xe xem thì sâu chuỗi vẫn còn treo y nguyên chỗ đó. Có một anh tài xế nói với bà ơi, tôi muốn sâu chuỗi đó, bà cho tôi được không? Bà Hoàng nói, không được, không được. Sâu chuỗi này là của mẹ ba chị em sinh rồi. Có lẽ là Phật A-di-đà đưa đến cho bà ta đấy. Nói chưa dứt lời, thật rõ khéo, mẹ của ba chị em đã đến trước mặt. Bà Hoàng liền lấy sâu chuỗi cho bà ta. Bà mẹ của ba chị em hai tay tiếp lấy, vui mừng hớn hở, luôn miệng cảm tạ lòng từ bi của Phật. Lại nói về ba chị em đó, còn có một bà nội đã 84 tuổi, bệnh tật triền miên suốt mấy tháng, đã đến lúc nguy kịch khó chữa. Khoảng 5 ngày rồi, bà lão không ăn được gì, ngày qua đêm lại tinh thần rối loạn điên đảo, kêu nói lung tung. Mẹ của ba chị em liền nghĩ đến phải mời bà Hoàng đến nhà, hỏi thăm ý kiến xem phải làm thế nào. Bà Hoàng đến ngay nhà họ, thấy người sắp mạng chung, hiện ra những tướng xấu như thế. Bà Hoàng tức thời gọi con cháu cả nhà tề tụ lại, nói với họ rằng, tất cả đều phải chí thành chắp tay ở bên bà cụ niệm A-di-đà Phật. Nếu ai không biết niệm, chỉ cần niệm theo tôi, từng câu không được lộn lạo, niệm phải cho rõ ràng, có quy củ. Thật là Phật Pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Mọi người niệm được hơn một tiếng đồng hồ, thì gương mặt nhăn nhó khó coi của bà già lúc nãy bỗng nhiên đổi ra vui vẻ, hòa nhã, trong miệng cũng niệm theo A-di-đà Phật. Cả nhà trông thấy cảnh này, trong lòng ai nấy đều rất vui mừng. Niệm tiếp mãi hơn 10 phút sau, thì bà được an nhiên vãng sanh. Bà Hoàng lại dạy họ, người mất sau khi hết thở 8 tiếng đồng hồ, tiếng niệm Phật không được gián đoạn. Cả nhà ba chị em đối với bà Hoàng thật là mang ơn vô cùng, bởi vì bà đã cứu được bà nội của họ, thoát ly được biển khổ.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Chuyện thứ 47. Diêm Vương cũng sợ Phật A Di Đà. Nói tiếp về bà Hoàng này, bà lại kể với mọi người một chuyện. Sự vĩ đại của Phật A-di-đà, cả vua Diêm La cũng phải sợ. Đây là việc 5 năm về trước. Ở kế nhà của bà, có nhà hai mẹ con cô gái kia mướn ở. Có một đêm vào lúc nửa khuya, bà như nửa mộng nửa tỉnh, bỗng nghe có tiếng gõ cửa, lại nghe có tiếng rất nhiều người đang kêu mở cửa. Bà Hoàng to tiếng hỏi, ai đó? Thì nghe tiếng người ngoài cửa trả lời, ta là sứ giả của vua Diêm La, phái đến tìm một người. Bà Hoàng lại to tiếng nói, nhà này của chúng tôi là người theo Phật A-di-đà, không có quan hệ gì với vua Diêm La của các ngươi, đi khỏi đây nhanh đi. Nói xong, bà liền to tiếng niệm A-di-đà Phật. Được một lúc, bà ngừng lại lắng nghe, bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa hết. Bà liền mở cửa ra xem thử, thì thấy có một đám đông người đang đi hướng ra đường lộ lớn. Có người khuya chiên đánh trống, có người mang cờ lệnh bài. Ở cuối là một người mặc đại bào xanh, ngồi một cái kiệu to bốn người khiêng. Cả đám đang vội vã chạy. Bà Hoàng lúc đó càng gắng sức niệm Phật hơn. Vừa thức dậy, hóa ra chỉ là một giấc mộng, nhưng trong miệng vẫn còn niệm A-di-đà Phật. Nguyên ở nhà hai mẹ con cô người hàng xóm của bà Hoàng. Cô con gái năm nay 18 tuổi, vì trên cổ nổi lên một cái nhọt to bằng cái trứng chim bồ câu, muốn vào bệnh viện mổ cắt bỏ đi. Hai mẹ con liền cùng đến một bệnh viện ở thành phố Đài Trung. Không may, sau khi mổ cô gái chết. Ngày đó đúng là ngày thứ ba, sau cái đêm trong giấc mộng bà Hoàng thấy. Do nhờ câu A-di-đà Phật, mà đuổi được bọn quỷ sai của vua Diêm La. Bà Hoàng nói bà rất tiếc cho cô gái, vì trước khi xảy ra việc, bà không biết được hai mẹ con đi nằm viện mổ. Nếu như bà biết thì đã cản, kêu họ không cần đi. Nhưng ba ngày trước, bà không dám nói với họ về giấc mộng vua Diêm La sai quỷ đến đây tìm người, vì không biết hư thật thế nào. Sau khi nói ra, e rằng người ta nói dùng lời nói yêu ma mê hoặc người, cho nên không dám nói để nhắc họ chú ý. Đáng tiếc là họ không có tin Phật, cũng không biết niệm Phật để giải mở oán kết. Một mai vô thường đến, người không biết niệm danh hiệu Phật sẽ chịu sự chi phối của vua Diêm La, không cách gì, chỉ đành đi theo ông ta thôi. Mọi người chúng ta thử nghĩ xem, người trì danh hiệu Phật có vô lượng vô số chư Phật ở sáu phương, nhiều như số cát sông Hằng đều hộ niệm người này. Tất cả quỷ thần và vua Diêm La làm sao dám đến gần người niệm Phật? Nói như thế thì người niệm Phật sẽ không chết ư? Như thế cũng không đúng. Người niệm Phật nếu như đến lúc thọ mạng hết thì chỉ có Tây Phương Tam Thánh theo âm thanh mà đến tiếp dẫn vãng sanh về nước Phật. Một đời thành tựu, vĩnh viễn không có đọa lạc trong lục đạo, thọ cái khổ luân hồi này nữa. Cho nên xin khuyên các vị độc giả đến với môn trì danh niệm Phật nhiều vào, tự mình niệm Phật, tự mình được cứu.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.